Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Năm, ngày 26 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Thái Nguyên về kết quả công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
Hiện nay, các ngành đơn vị chức năng đang tiếp tục tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và tập trung hỗ trợ để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường Bắc Sơn kéo dài, phấn đấu hoàn thành vào quý 2 năm 2021.
Được triển khai từ năm 2019 đến nay, chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Thái Nguyên đã giúp nhiều sản phẩm thế mạnh của địa phương khẳng định thương hiệu tại thị trường trong nước. Tiểu mục An toàn thực phẩm vì sức khỏe giống nòi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 25 tháng 11, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của thành phố về kết quả công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố; Nguyễn Quang Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Thành ủy Thái Nguyên. Năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của thành phố đã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tổ chức lấy ý kiến của đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện nhiều dự án trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của thành phố đã thực hiện tốt chức năng đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 và các hoạt động tháng cao điểm vì người nghèo, hoạt động giám sát và phản biện xã hội, xây dựng tổ chức hội cơ sở ngày càng vững mạnh. Trên cơ sở những kết quả đạt được, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các chỉ đạo của ngành dọc để triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2020-2025, tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tích cực đổi mới công tác tuyên truyền vận động để tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao chất lượng các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chiều 25 tháng 11, đoàn kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có buổi kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 tại thành phố Thái Nguyên. Năm 2020, công tác phổ biến giáo dục pháp luật được thành phố Thái Nguyên triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng. Các phòng ban trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân các phường xã đã tổ chức nhiều lớp triển khai các bộ luật cho hàng nghìn lượt người tham gia. Phòng Giáo dục Đào tạo tổ chức cho 100% các nhà trường tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật học đường. 100% các nhà trường đều có tủ sách pháp luật. Trung tâm Văn hóa Truyền thông thành phố đã xây dựng các chuyên mục, phát sóng gần 600 tin bài phản ánh trên hệ thống loa truyền thanh, truyền hình và Internet, đồng thời phát hành các tờ rơi, tuyên truyền trực quan qua hệ thống băng rôn khẩu hiệu. Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của thành phố xây dựng nhiều hình thức tuyên truyền như tuyên truyền luật giao thông đường bộ, cổng trường an toàn giao thông, quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, nông dân với pháp luật, v.v. Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật làm tốt công tác phối hợp trong phổ biến giáo dục pháp luật, đội ngũ báo cáo viên thường xuyên được củng cố kiện toàn, hoạt động hòa giải ở cơ sở đã khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng trong đời sống xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết trong cộng đồng. Kết luận buổi làm việc, đoàn kiểm tra của tỉnh đã đánh giá cao sự chủ động tích cực của thành phố Thái Nguyên trong công tác triển khai phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cần tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên, đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tăng cường nguồn kinh phí cho hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, đa dạng các hình thức phổ biến, trong đó có hình thức sân khấu hóa để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn trong thời gian tới.
Chiều ngày 25 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ về hoạt động sáng kiến và công tác thi đua khen thưởng thành phố Thái Nguyên năm 2020. Tham gia lớp tập huấn có trên 400 học viên là thủ trưởng đơn vị, chủ tịch công đoàn, viên chức, người lao động, trực tiếp làm công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị thành viên khối thi đua các trường học thuộc thành phố. Các học viên đã được trao đổi, nghiên cứu về kỹ năng viết sáng kiến, cách thức triển khai, mô tả sáng kiến, giải pháp đã thực hiện được trong thực hiện nhiệm vụ, những nội dung cơ bản trong công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn hiện nay, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác tổ chức một số phong trào thi đua chuyên đề, công tác tổ chức trao tặng các hình thức khen thưởng cấp nhà nước, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay. Thông qua tập huấn, giúp học viên làm tốt vai trò chức năng nhiệm vụ của cán bộ trong tổ chức hoạt động sáng kiến và công tác thi đua khen thưởng tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Sáng 25 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn luật dân quân tự vệ, luật lực lượng dự bị động viên. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Ban Chỉ huy Quân sự thành phố giới thiệu những điểm mới của luật dân quân tự vệ năm 2019. Theo đó, luật gồm 8 chương, 50 điều, được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2019 với nhiều nội dung đáng chú ý, như thêm nhiều trường hợp tạm hoãn nghĩa vụ dân quân tự vệ, trúng tuyển công chức được thôi nghĩa vụ trước thời hạn, doanh nghiệp hoạt động 12 tháng trở lên được tổ chức đơn vị tự vệ, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã do Ủy viên Ủy ban Nhân dân xã đảm nhiệm, dân quân thường trực được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, v.v. Luật lực lượng dự bị động viên được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 khóa 14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, thay thế pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên năm 1996. Luật có 5 chương, 41 điều. Ngoài các quy định chung, luật còn có các quy định về xây dựng, huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên, chế độ chính sách và kinh phí bảo đảm cho xây dựng huy động lực lượng, trách nhiệm của cơ quan tổ chức trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên. Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu còn được nghiên cứu một số nghị định quy định chi tiết một số điều của luật dân quân tự vệ, luật lực lượng dự bị động viên. Đây là những văn bản pháp lý quan trọng khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nước về chiến lược quân sự, quốc phòng.
Chiều ngày 25 tháng 11, Hội Phụ nữ xã Đồng Liên phối hợp với Ban Công tác Mặt trận xóm Đồng Ao tổ chức thăm hỏi động viên gia đình chị Dương Thị Vinh, xóm Đồng Ao, xã Đồng Liên. Chị Dương Thị Vinh là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trước đây, gia đình chị là hộ cận nghèo thiếu hụt về nhà ở. Năm 2018, chị được nhà nước và các tổ chức cá nhân hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Tuy nhiên, sau đó, chồng chị mất do bị bệnh và liệt lâu năm. Tháng 6 vừa qua, chị bị ngã gãy 3 đốt sống lưng và hiện nay không đi lại được. Do là trụ cột chính, đang nuôi một con trai ăn học, việc chạy chữa lại rất tốn kém nên gia đình chị rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn. Trước hoàn cảnh của chị, Hội Phụ Nữ, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố và xã Đồng Liên cùng Ban Công tác Mặt trận xóm đã hỗ trợ gia đình là 3,5 triệu đồng. Đặc biệt, ông Phạm Văn Tiến, xóm Trà Viên, xã Đồng Liên hỗ trợ 5 triệu đồng, bà Ngô Thị Quyên, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Gang Thép hỗ trợ 1 triệu đồng. Với sự quan tâm động viên kịp thời của các tổ chức cá nhân đã giúp chị phần nào vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, được khởi công từ tháng 7 năm 2018, dự kiến hoàn thành sau 18 tháng. Nhưng đến nay, dự án đường Bắc Sơn kéo dài vẫn đang thi công dang dở. Hiện nay, các ngành, đơn vị chức năng đang tiếp tục tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và tập trung hỗ trợ để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, phấn đấu hoàn thành vào quý 2 năm 2021, ghi nhận của cộng tác viên Phương Thơm.
Theo thiết kế, đường Bắc Sơn kéo dài có tổng chiều dài toàn tuyến là 9,5 km, nối từ đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung, đến xóm Cao Tráng, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Dự án có tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT, do doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, có trụ sở tại tỉnh Ninh Bình, làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ được hoàn thành vào đầu năm 2020, sau 18 tháng kể từ khi khởi công. Theo báo cáo tiến độ của doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, đến nay đơn vị đã hoàn thành công trình cổng tam quan thuộc dự án. Phần nền đường thi công được 9 trên 9,5 km, đổ bê tông mặt đường được khoảng 6,5 km. Đặc biệt, việc thi công cầu vượt đường sắt, đường cao tốc cũng đã thực hiện được nhiều phần việc, như làm trụ cầu, đúc dầm mố cầu, lau lắp dầm các nhịp cầu. Hiện nay, cùng với việc hoàn thiện các hạng mục chính còn lại như san nền đường, giải bê tông mặt đường, đơn vị thi công đang thực hiện nhiều phần việc khác như xây dựng hệ thống mương thoát nước, lát vỉa hè, lát đá giải phân cách, tiếp tục thi công cầu vượt đường sắt, cầu vượt đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Lượng, trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên, đơn vị được giao quản lý hợp đồng dự án đường Bắc Sơn kéo dài cho biết. Đây là dự án có quy mô lớn, phải hoàn thiện rất nhiều thủ tục thi công. Bên cạnh đó, công trình có thiết kế cầu kỳ, phức tạp nên không tránh khỏi những khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công. Mặc dù nhà đầu tư đã nỗ lực cố gắng và đến nay tiến độ thi công đạt khoảng 80% khối lượng theo hợp đồng, nhưng so với kế hoạch ban đầu thì chưa bảo đảm. Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi được biết hiện nay việc thực hiện dự án vẫn đang vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng. Cụ thể, tại khu vực tổ 2 phường Tân Thịnh, gần Đại học Thái Nguyên, còn 2 hộ dân chưa đồng ý với phương án đền bù đất ở và đất vườn được cơ quan chức năng áp dụng theo quy định hiện hành nên chưa nhận tiền đền bù để bàn giao mặt bằng. Cùng với đó, trên đoạn đường từ km 7 cộng 180 đến km 8 còn vướng 7 hộ có đất nông nghiệp thuộc phạm vi lề đường. Đoạn từ km 8 đến km 9 cộng 500 còn vướng 6 hộ và một điểm thuộc nút giao với đường Lương Ngọc Quyến. Cùng với khâu giải phóng mặt bằng còn vướng mắc, nguyên nhân nữa khiến dự án chậm tiến độ là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhà đầu tư gặp không ít khó khăn. Ông Đỗ Văn Trung, Phó Giám đốc Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường thông tin, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc huy động nhân công và vận chuyển tập kết nguyên vật liệu xây dựng gặp nhiều khó khăn, gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện dự án đường Bắc Sơn kéo dài. Một vấn đề khó khăn nữa không thể không nói đến đó là việc thi công cầu vượt qua đường sắt và cầu vượt qua đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên khá phức tạp. Phải lập hồ sơ thiết kế xây dựng, phương án thi công bảo đảm an toàn, sau đó xin ý kiến của Tổng cục Đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải và các ngành chức năng. Thời gian chờ đợi cũng khiến tiến độ thực hiện dự án bị chậm lại. Phải khẳng định rằng, dự án đường Bắc Sơn kéo dài thời gian qua được tỉnh và thành phố đặc biệt quan tâm. Từ chỗ toàn tuyến có trên 50 điểm vướng mắc giải phóng mặt bằng, nhưng đến thời điểm hiện tại chỉ còn vài điểm vướng mắc. Mới đây, ngày 18 tháng 11, tại buổi làm việc giữa đoàn khảo sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, khi đề cập đến vấn đề dự án đường Bắc Sơn kéo dài bị chậm tiến độ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên khẳng định sẽ có các biện pháp cương quyết để xử lý dứt điểm những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Còn ông Đỗ Văn Trung cho biết, hiện nay dịch COVID-19 đã được đẩy lùi, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đang tập trung nhân lực, vật lực, dồn sức đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành dự án trong quý 2 năm 2021.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, được triển khai từ năm 2019 đến nay, chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Thái Nguyên đã giúp nhiều sản phẩm thế mạnh của địa phương khẳng định thương hiệu tại thị trường trong nước. Cùng với việc tổ chức phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng hệ thống quản lý, giám sát, đánh giá, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tỉnh Thái Nguyên đã chú trọng việc tuyên truyền, đẩy mạnh hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, xúc tiến thương mại, từ đó góp phần khẳng định giá trị thương hiệu cho ngành nông nghiệp Thái Nguyên. Trong tiểu mục An toàn thực phẩm về sức khỏe giống nòi, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Đẩy mạnh quảng bá sản phẩm OCOP tiêu biểu của tác giả Cẩm Vân Hoàng Anh.
Năm 2019, năm đầu tiên triển khai chương trình, Thái Nguyên có 25 sản phẩm nông nghiệp được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 3-4 sao. Đến nay, toàn tỉnh có gần 200 sản phẩm đủ điều kiện để trở thành sản phẩm OCOP và 51 sản phẩm nông nghiệp đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 3-4 sao. Ông Phạm Văn Sĩ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trong phát triển sản phẩm OCOP thì một mặt là phải tập trung tổ chức sản xuất để phát huy những cái tiềm năng thế mạnh, những cái sản phẩm đặc sản của các địa phương. Nhưng mà đồng thời với cái việc mà phát triển các sản phẩm OCOP thì chúng ta phải cần tập trung có cái hoạt động để hỗ trợ quảng bá, để hỗ trợ cho việc tiêu thụ các sản phẩm OCOP.
Năm 2020, để tăng cường hoạt động quảng bá các sản phẩm, tỉnh đã tổ chức ngày hội trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu với 20 gian hàng. Trong đó có 9 gian hàng là các sản phẩm tiêu biểu của các địa phương trong tỉnh và 11 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP. Đây là dịp giới thiệu tiềm năng, các thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội nhằm thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để quảng bá sản phẩm thế mạnh của địa phương. qua đó thúc đẩy gắn kết giao thương, tạo cơ hội cho doanh nghiệp Thái Nguyên và các tỉnh, thành phố trong cả nước gặp gỡ, trao đổi và ký kết hợp tác. Bà Trần Thị Tuyết, Giám đốc Hợp tác xã chè Tuyết Hương cho biết.
Tới đây thì chúng tôi sẽ tiếp tục sản xuất chè định hướng theo hướng hữu cơ, đảm bảo cho cái sản phẩm sạch, an toàn tuyệt đối đối với người tiêu dùng và để đáp ứng được cái nhu cầu càng ngày càng khắt khe của người tiêu dùng trên toàn quốc.
Nói về định hướng thời gian tới, ông Phạm Văn Sĩ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm.
Trong thời gian tới thì chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh cái phong trào phát triển các sản phẩm OCOP. Trong đó một mặt là tiếp tục rà soát, định hướng, mở rộng thêm số lượng các cái sản phẩm OCOP. Cái thứ hai là nâng cao chất lượng các cái sản phẩm OCOP của chúng ta. Và đồng thời chúng ta phải tiếp tục tổ chức nhiều các hoạt động xúc tiến thương mại để quảng bá tiêu thụ sản phẩm OCOP.
Việc xây dựng các sản phẩm OCOP đã tạo cơ hội cho người dân địa phương có việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện thành công chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Thái Nguyên, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của mỗi địa phương, phát triển các sản phẩm có chất lượng theo đúng quy chuẩn, tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay.
danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2020. 24. Biển kiểm soát 20AA03945, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn bạc, số máy HC12E2862790, số khung 822766. 25. Biển kiểm soát 33N43291, nhãn hiệu SYM, số loại 100, màu sơn đỏ, số máy không có, số khung không có. 26. Biển kiểm soát 20H29767, nhãn hiệu SYM, số loại start, màu sơn xanh, số máy không có, số khung không có. 27. Biển kiểm soát 28H11757, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn trắng bạc, số máy HC12E5271228, số khung RLHHC1218DI271269. 28. Không biển kiểm soát, nhãn hiệu Lonsin, số loại 100, màu sơn nâu, số máy không có, số khung không có. 29. Biển kiểm soát 20F23870, nhãn hiệu Honda, số loại Dream, màu sơn nâu, số máy C100ME814-9090, số khung C100M814-9090. 30. Xe không biển, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn xanh bạc, số máy GA39E1271894, số khung RLHHC09093I375534. 31. Biển kiểm soát 99F58110, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đỏ, số máy tẩy xóa, số khung RLHHC09093I375534. 32. Biển kiểm soát 20F37011, nhãn hiệu Honda, số loại Dream, màu sơn nâu, số máy C100ME018-0084, số khung C100ME018-0084. 33. Biển kiểm soát 21T1-2870, nhãn hiệu Honda, số loại Dream, màu sơn nâu, số máy C100ME801-6143, số khung C100ME801-6143. 34. Biển kiểm soát 20B2-05205, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đen bạc, số máy GA39E043-3465, số khung RLHGA3902HI458318. 35. Biển kiểm soát 20AA05421, nhãn hiệu Việt Thái, số loại VTWay, màu sơn đen bạc, số máy VHL139FMBVT520158, số khung RMNVCBJN4KH001558. 36. Biển kiểm soát 29Y90581, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đen bạc, số máy HC09E6765234, số khung RLHHC090X7Y940671. 37. Biển kiểm soát 20H16289, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn nâu, số máy 00006794, số khung không có. 38. Biển kiểm soát 20L45166, nhãn hiệu Foco, số loại 100, màu sơn đỏ, số máy không có, số khung không có. 39. Biển kiểm soát 20M69774, nhãn hiệu Sam, số loại 100, màu sơn nâu, số máy không có, số khung không có.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 26 ngày 27 tháng 11 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 88%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo tạm ngừng cấp điện. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin được thông báo thời gian tạm ngừng cấp điện tới các quý khách hàng như sau. Thời gian bắt đầu ngừng cấp điện và thời gian dự kiến có điện trở lại. Ngày 27 tháng 11 năm 2020, đường dây 471E6.4 vào thời điểm từ 5 giờ đến 12 giờ 30 phút để sửa chữa lưới điện. Khu vực ngừng cung cấp điện trong thời gian trên gồm các phường sau: phường Tân Thịnh, các xã Phúc Xuân, xã Quyết Thắng, một phần xã Phúc Triều. Đường dây 473E6.4 vào thời điểm từ 5 giờ đến 12 giờ 30 phút để sửa chữa lưới điện. Khu vực ngừng cung cấp điện trong thời gian trên gồm các phường sau: phường Tân Thịnh, Thịnh Đán, các xã Phúc Xuân, xã Quyết Thắng, xã Phúc Triều, xã Tân Cương, xã Thịnh Đức. Vậy Điện lực thành phố Thái Nguyên xin thông báo tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các hộ sử dụng điện thuộc các khu vực nêu trên được biết. Rất mong được sự thông cảm của các quý khách hàng và đề nghị quý khách hàng có kế hoạch chủ động trong thời gian mất điện nêu trên. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Đón lễ hội thành viên nhận liền siêu ưu đãi từ ngày 14 tháng 11 đến 30 tháng 11. Hãy đến các trung tâm vàng bạc trang sức Doji để nhận ngay ưu đãi tới 15% trang sức vàng tây, lít kim cương viên giá hấp dẫn. Tặng ngay thẻ VinID trị giá tới 500.000 đồng khi mua trang sức vàng 24K, ưu đãi tới 40% quà tặng vàng kim bảo phúc, ưu đãi tới 25% đồng hồ và dây da. Đặc biệt, các khách hàng là thành viên của Doji nhận thêm nhiều ưu đãi. Website www.trangsuc.doji.vn, hotline 1800 1168.
Chương trình áp dụng tại Trung tâm Vàng Bạc Trang Sức Doji, 31 Lương Ngọc Quyến, từ ngày 14 tháng 11 năm 2020 đến ngày 30 tháng 11 năm 2020. Liên hệ hotline 0889-464-555 hoặc truy cập website trangsucdoji.vn. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!